Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thủy Dương, Thu Hằng, Anh Vũ, Thụy My, Trọng Thành và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Tư mùng 3 tháng 7 năm 2024. Hơn 210 ứng viên rút lui để dồn phiếu ngăn chặn cực hữu tại vòng 2 bầu cử Quốc hội Pháp. Tại Kiev, Thủ tướng Hungary, tức Chủ tịch Luân phiên Liên hiệp châu Âu, kêu gọi Ukraine chấp nhận ngừng bắn với Nga. Tranh cử Tổng thống Mỹ, sức ép đòi ứng viên Joe Biden rút lui ngày càng gia tăng trong nội bộ Đảng Dân Chủ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vừa lo chống Nga trên chiến trường, Ukraine vừa phải đôn đáo trả nợ. Theo dòng thời sự, quan điểm kỳ thị bài ngoại là động lực chủ yếu của phiếu bầu cho đảng cực hữu tại Pháp. Thưa quý vị, 4 ngày trước vòng 2 quyết định của cuộc bầu cử Quốc hội Pháp trước thời hạn, vào hôm qua 210 ứng cử viên lọt vào vòng 2 đã rút lui để dồn phiếu bầu cho đối thủ của ứng viên phe cực hữu tập hợp dân tộc RN, ngăn chặn đảng này về đầu hoặc có đa số tuyệt đối tại Quốc hội.
Sau hạn chót nộp đơn ứng cử vòng 2 18 giờ chiều qua, danh sách chính thức chỉ còn lại hơn 1.100 ứng cử viên tham gia vòng đua cuối giành ghế dân biểu của Quốc hội. Cánh tả trong Liên minh Mặt trận Bình dân mới đã rút 130 ứng viên, Liên minh với Đảng Cầm quyền Phục hưng Renaissance rút 82 ứng viên tại các nơi có các cuộc đấu tay ba nhằm dồn phiếu cho các ứng cử viên đối đầu với Đảng Cực hữu Tập hợp Dân tộc. Như vậy, ở vòng 2 ngày 7 tháng 7 tới, số lượng các cuộc đấu tay ba chỉ còn lại dưới 100 thay vì 311 sau vòng 1 hôm 30 tháng 6. Ở vòng đầu có hơn 4.000 ứng viên của các đảng phái ra tranh cử, 76 ứng viên đã đắc cử ngay, trong đó có 39 người thuộc phe cực hữu. Để có được đa số tuyệt đối, phe cực hữu Tập hợp Dân tộc phải giành được ít nhất 289 ghế ở Quốc hội sau vòng 2. Mặc dù về đầu ở vòng 1 với hơn 30% phiếu bầu, nhưng phe cực hữu đang đứng trước một tình huống mới, rất khó có thể đạt được đa số qua bán khi Đảng Cánh Tả và Liên minh Cầm quyền đã ồ ạt rút ứng viên khỏi các cuộc đấu tay ba ở những khu vực tranh cử mà Đảng Tập hợp Dân tộc có nhiều khả năng thắng. Trong khi đó, các cuộc đấu tay ba còn lại phần lớn là tại các địa điểm mà các ứng cử viên của phe Cánh Tả thuộc Liên minh Mặt trận Bình dân mới và của Liên minh Cầm quyền đã giành được tỷ lệ phiếu bầu cao hơn các ứng viên cực hữu. Bắt đầu từ hôm nay, các chính đảng còn 3 ngày để thực hiện các cuộc vận động nước rút chủ yếu, đó sẽ là các cuộc mặc cả liên minh liên kết với nhau trước khi bước vào vòng đấu quyết định ngày Chủ nhật tới.
Trong khi đó, bà Marine Le Pen, lãnh đạo thực sự của đảng RN, nói với báo Le Monde là đảng này từ chối dùng chiến thuật rút lui, dồn phiếu.
Không chỉ phải đối phó với các liên minh đối thủ, đảng cực hữu Pháp Rassemblement National còn đang vướng vào những vụ tai tiếng liên quan đến cách hành xử phân biệt sắc tộc, bài do thái của nhiều ứng viên. Điển hình nhất là vụ Ludivine Dondi, ứng viên ở đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh Calvados, vùng Normandy, miền Tây Bắc Pháp, hôm qua đã phải thông báo rút lui khỏi cuộc bầu cử do bị phát hiện bức ảnh chụp cách đây vài năm, trong đó bà đội mũ của không quân Đức, với hình chữ tập ngoặc và ký hiệu của Đức Quốc xã trên mũ. Một cuộc tranh cãi cũng nổ ra vài giờ sau khi video liên quan đến một ứng cử viên khác đủ điều kiện vào vòng 2 được lan truyền trên mạng xã hội. Ứng cử viên Paul Vert de Soras ở Mayenne khi trả lời phỏng vấn đã cố gắng giải thích rằng mình không bài do thái, nhưng bị xem là do dự và phạm sai lầm đầy ngớ ngẩn. Ông nói, trong đảng tập hợp dân tộc, chúng tôi có những người Do Thái, người Hồi giáo và người Tây Ban Nha. Tôi có một bác sĩ nhãn khoa là người Do Thái và một nha sĩ theo đạo Hồi. Trong cả hai trường hợp, đảng Rassemblement National đều không đưa ra tuyên bố chính thức. Trong khi đó, hôm nay, theo AFP, dân biểu vừa mãn nhiệm Daniel Grenon, ứng viên lọt vào vòng 2 bầu cử tại tỉnh Yon, vùng Bourgogne-Franche-Comté, miền Trung, hôm nay bị kiện theo Điều 40 luật tố tụng hình sự về tội phân biệt sắc tộc vì đã phát biểu rằng những người gốc Bắc Phi lên nắm quyền tại Pháp hồi năm 2016 không có chỗ ở những nơi quyền cao chức trọng.
Thủ tướng Hungary Viktor Orbán vẫn được biết đến là một người thân Nga, công du Kiev trên cương vị Chủ tịch Luân phiên của Liên hiệp châu Âu và đã kêu gọi Ukraine chấp nhận ngừng bắn để tạo điều kiện thương lượng hòa bình với Nga. Ngừng bắn trong điều kiện hiện tại là điều đi ngược lại lập trường của Liên Âu cũng như của Ukraine. Thông tin viên đài RFI Stefan Siohan tại Kiev cho biết thêm thông tin.
Viktor Orban et Volodymyr Zelensky ont tenu mardi après-midi une conférence de presse et sans surprise le
Viktor Orban và Volodymyr Zelensky chiều hôm qua đã họp báo chung. Không có gì bất ngờ, lãnh đạo Hungary đã hối thúc đồng nghiệp Ukraine chấp nhận ngừng bắn để đạt được hòa bình. Thủ tướng Viktor Orban nói, xin trích, tôi đã đề nghị Tổng thống Zelensky xem xét khả năng ngừng bắn một cách nhanh chóng, đó là ngừng bắn giới hạn trong thời gian nhất định để giúp thúc đẩy nhanh các cuộc đàm phán hòa bình với Nga. Về phần mình, Tổng thống Volodymyr Zelensky biện hộ cho việc duy trì hậu thuẫn và viện trợ quân sự của các nước châu Âu cho Ukraine. Chính phủ của Viktor Orbán trong quá khứ đã nhiều lần ngăn cản các khoản viện trợ của Brussels cho Kiev, vì thế người ta thấy không chắc gì chuyến thăm Kiev đầu tiên của Viktor Orbán từ 12 năm qua có thể giúp hai nước xích lại gần nhau hơn. Từ đầu cuộc xâm lược Ukraine của Nga, ông Viktor Orbán thường tỏ ra là người phát ngôn cho các đề xuất của Kremlin. Đây dường như cũng là trường hợp lần này khi ông nêu ý tưởng ngừng bắn như các lãnh đạo Nga vẫn hay đặt lên trước. Tại Kiev, nhiều người lo ngại việc Donald Trump quay lại cầm quyền ở Mỹ vào mùa thu năm nay và sự lên ngôi của trục dân tộc chủ nghĩa ở nhiều nước, trục Washington, Budapest và thậm chí Paris sẽ được khai thác để ép Ukraine thỏa hiệp về lãnh thổ.
Stéphane Siouan, Kiev, RFI.
Hoa Kỳ thông báo khoản viện trợ quân sự mới trị giá 2,3 tỷ đô la cho Ukraine, trong đó có tài trợ mua thiết bị phòng không và vũ khí chống tăng. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin vào hôm qua thông báo như trên với đồng nghiệp Ukraine khi đón tiếp ông tại Lầu Năm Góc trong bối cảnh các căn cứ quân sự của Ukraine thường xuyên bị hỏa lực Nga nhắm tới.
Cũng trong ngày hôm qua, theo Reuters, Moscow tuyên bố tiêu diệt được 5 chiến đấu cơ Su-27 của Ukraine và làm hư hại 2 chiếc khác trong vụ tấn công bằng tên lửa Iskander-M nhắm vào sân bay Mirohod trong khu vực Poltava của Ukraine. Kiev cho biết đúng là sân bay đã bị tấn công, nhưng không cho biết chi tiết về thiệt hại. Việc Nga tấn công các sân bay của Ukraine đang làm dấy lên những câu hỏi về khả năng liệu Ukraine có bảo đảm được an ninh cho các sân bay để tiếp nhận chiến đấu cơ F-16 do Mỹ chế tạo hay không. Các nhà phân tích quân sự nhận định Nga tấn công cơ sở tầng sân bay của Ukraine có thể là nhằm làm phức tạp hóa việc tiếp nhận và sử dụng phi cơ quân sự mà phương Tây hứa tài trợ cho Kiev. Một phát ngôn viên lực lượng vũ trang Ukraine thừa nhận các vụ tấn công của đối phương có thể gây ra một số vấn đề, nhưng không phải là trở ngại để Ukraine tiếp nhận và triển khai chiến đấu cơ F-16. Theo dự kiến, các chiến đấu cơ F-16 sẽ được giao cho Ukraine trong tháng 7, nhưng không rõ sẽ được đặt tại đâu. Hôm thứ Năm tuần trước, 27 tháng 6, sau khi đã oanh kích sân bay Starokostyantyniv, phía Nga tuyên bố nhắm đến các sân bay có thể tiếp nhận F-16.
Hôm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có mặt tại Kazakhstan để tham dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ 24 của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Đây là một định chế hợp tác kinh tế khu vực mà Bắc Kinh và Moscow hy vọng phát triển thành một tổ chức cạnh tranh với phương Tây.
Hội nghị diễn ra trong hai ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 7 tại thủ đô Astana của quốc gia Trung Á. Tổ chức Hợp tác Thượng Hải hiện có 9 quốc gia thành viên. Đây là tổ chức hợp tác kinh tế được Trung Quốc và Nga đặc biệt quan tâm trong bối cảnh hai nước đều đang đối đầu quyết liệt với phương Tây. Tuy nhiên, nhiều bất đồng vẫn tồn tại giữa các thành viên OCS, dù cả hai ông Tập Cận Bình và Vladimir Putin đều mong muốn có được một mặt trận chung đối đầu với phương Tây, nhưng Bắc Kinh và Moscow lại là đối thủ cạnh tranh trên phương diện kinh tế, đặc biệt trong khu vực Trung Á, dầu tài nguyên khí đốt và khoáng sản, và là tuyến đường giao thông hàng hóa quan trọng giữa Á và Âu. Trung Á dẫn đầu là Kazakhstan là mắt xích trọng yếu trong dự án con đường tơ lụa mới của ông Tập Cận Bình khởi xướng từ hơn chục năm nay. Khu vực này được Nga, Trung Quốc và gần đây cả Thổ Nhĩ Kỳ ve vãn lôi kéo. Moscow muốn duy trì ảnh hưởng với các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, trong khi Trung Quốc thì đang thắt chặt quan hệ với các nước đó bằng những dự án kinh tế lớn. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm nay cũng sẽ tới Astana dự hội nghị Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vắng mặt. Dự kiến hội nghị lần này sẽ kết nạp Belarus, một đồng minh chủ yếu của Nga, làm thành viên thứ 10 của tổ chức. Ngoài các thành viên chính thức, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải còn có 14 nước đối tác, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia Ả Rập Vùng Vịnh.
Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam đang hoàn tất dự án lập một quỹ thu hút đầu tư nước ngoài và duy trì sức cạnh tranh, văn bản đề ngày 29 tháng 6 và dự kiến được trình lên Chính phủ muộn nhất là thứ 6 tuần này. Theo văn bản mà Reuters tham khảo được, nguồn vốn của Quỹ Hỗ trợ Đầu tư Việt Nam là ngân sách nhà nước và thuế doanh nghiệp nhằm duy trì khả năng cạnh tranh của Việt Nam trước tình hình thế giới thay đổi và sự cạnh tranh khốc liệt giữa các nước trong việc thu hút đầu tư. Quỹ sẽ cung cấp tài chính cho các dự án đầu tư để trang trải một phần chi phí cơ sở hạ tầng, tài sản cố định và đào tạo nguồn nhân lực. Bởi vì theo dự thảo, thì dù nguồn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đã tăng trong những năm gần đây, nhưng số lượng dự án đầu tư nước ngoài ở quy mô lớn trong các lĩnh vực công nghệ cao vẫn còn khiêm tốn, trong khi đó nhiều dự án đã có lại phải đình chỉ kế hoạch mở rộng. Khối lượng đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đã tăng 34,5% trong năm ngoái, đạt 39,4 tỷ đô la. Dự thảo nêu rõ là Việt Nam đặt mục tiêu thu hút từ 30 đến 40 tỷ đô la đầu tư hàng năm trong giai đoạn 2021-2025 và 40 đến 50 tỷ đô la mỗi năm trong giai đoạn từ năm 2026 đến 2030. Nhìn sang Mỹ, cho dù vẫn có được sự ủng hộ của nhiều thành viên có uy tín trong đảng Dân Chủ, nhưng ứng viên Tổng thống Joe Biden ngày càng chịu sức ép trong nội bộ đảng do những lo ngại về tình trạng sức khỏe của ông. Tổng thống Joe Biden vào hôm qua thanh minh là ông đã có nhiều chuyến công du nước ngoài ngay trước cuộc tranh luận. Biden thừa nhận lịch trình như vậy là không được khôn ngoan cho lắm, bởi chính điều đó đã khiến ông gần như ngủ gục ở trường quay. Trong khi đó, cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho rằng việc đề nghị kiểm tra sức khỏe của ông Biden là chính đáng, nhưng bà nhấn mạnh cả ứng viên Donald Trump cũng cần được kiểm tra. Từ Atlanta, thông tin viên đài AFP Edward May cho biết thêm.
Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình MSNBC, bà Nancy Pelosi khẳng định những lo ngại về tình trạng trí tuệ của ông Joe Biden là chính đáng. Bà nói, ông đã trải qua một buổi tối tồi tệ. Chuyện này chỉ thoáng qua hay là một tình trạng kéo dài? Tôi nghĩ đặt ra câu hỏi này là chính đáng, và việc mọi người nêu lên câu hỏi này là chính đáng, nhưng liên quan đến cả hai ứng cử viên. Sau khi ca ngợi thành tích của Tổng thống Biden, bà Nancy Pelosi nói rằng bà ủng hộ một cuộc kiểm tra để xác định khả năng trí tuệ của Joe Biden, một cuộc kiểm tra mà Donald Trump cũng nên làm. Theo bà, cả hai ứng cử viên cần phải tham gia bất kể cuộc kiểm tra nào quý vị muốn, xét cả về mặt trí tuệ và sức khỏe thể chất. Bà Pelosi cũng đề cập trở lại về sự chia rẽ trong nội bộ Đảng Dân Chủ liên quan đến việc ông Joe Biden ra tranh cử. Bà nói, mọi người rất lo ngại, đang có một sự chia rẽ, một số người tự hỏi thủ tục sẽ thế nào và điều gì có thể được thực hiện. Một số người khác thì nói, Joe là người của chúng ta yêu quý ông ấy. Thế nhưng, những lời chỉ trích ngày càng mạnh mẽ. Hôm thứ Ba mùng 2 tháng 7, dân biểu bang Texas Lloyd Doggett là dân biểu đầu tiên của Đảng Dân Chủ công khai đòi Joe Biden rút lui.
Edward May, Atlanta, RFI.
Trung Quốc dường như đang xây dựng một căn cứ nghe lén mới có khả năng thu thập được dữ liệu ở Hoa Kỳ. Dựa vào phân tích những hình ảnh chụp từ vệ tinh, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Mỹ nghi ngờ Bắc Kinh mở rộng hoạt động gián điệp ở Cuba. Căn cứ dường như bắt đầu được xây dựng từ năm 2021, có một mạng lưới thu phát sóng rất mạnh nằm gần thành phố Santiago ở miền đông Cuba và ở San Salao cách không xa căn cứ hải quân Guantanamo của Mỹ. Trong báo cáo được AFP trích dẫn ngày hôm qua, Trung tâm Nghiên cứu ở Washington cho rằng khi đi vào hoạt động, căn cứ này sẽ rất hữu ích trong lĩnh vực trinh sát trên không và trên biển ở trong vùng nơi quân đội Mỹ và các đối tác quốc tế thường xuyên hoạt động. Phía Washington cho biết là biết rõ Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường hiện diện ở Cuba. Trong buổi họp báo ngày hôm qua, người phát ngôn Bộ Quốc phòng nhấn mạnh là Hoa Kỳ theo dõi sát sao tình hình và có những biện pháp đối phó nhưng không nêu rõ chi tiết. Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Cuba đã lên án một chiến dịch hăm dọa Cuba mà không có bằng chứng và cũng không nêu ra nguồn tin kiểm chứng được. Trên mạng X, ông đã lên án Mỹ là tìm cách làm công chúng sợ hãi với những câu chuyện thêu dệt về những căn cứ quân sự của Trung Quốc không hề tồn tại và cũng chẳng ai nhìn thấy từ trong nguyên văn.
Vòng 1/8 Euro 2024 đã khép lại sau hai cặp đấu chiều tối hôm qua. Kết quả Hà Lan hạ Rumani 3-0 và bước vào tứ kết. Thổ Nhĩ Kỳ đi tiếp với chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Áo. Như vậy đã xác định được 4 cặp đấu tứ kết. Đức gặp Tây Ban Nha, Pháp gặp Bồ Đào Nha, Hà Lan đấu với Thổ Nhĩ Kỳ và Anh đấu với Thụy Sĩ. Sau một vòng loại trực tiếp nhiều cảm xúc, những đội bóng được đánh giá là hàng đầu của châu Âu vẫn chiếm số đông. Đặc phái viên đài AFP Antoine Cogné tại Hamburg tóm lược những điểm nhấn của vòng 1/8.
Un but, des larmes et une bicyclette. Au rayon des souvenirs, c'est 8e de finale.
Bàn thắng, nước mắt và cú tung người móc bóng. Trong ký ức vòng 1/8 của Euro sẽ là bàn thắng thứ hai được ghi nhanh nhất trong lịch sử của giải đấu. Đó là bàn thắng của Meri Demiral của đội Thổ Nhĩ Kỳ được ghi ở giây thứ 58 của trận gặp đội Áo. vẫn còn không nhanh bằng bàn thắng của cầu thủ Albari trước đội Ý trong ngày ra quân ở vòng bảng, nhưng đây là bàn thắng giúp cho tuyển Thổ Nhĩ Kỳ bước vào vòng tứ kết của Euro. Nước mắt đó là của Cristiano Ronaldo, 39 tuổi, 200 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, mà vẫn nguyên cảm xúc trong màu áo của đội tuyển quốc gia. Sau cú sút penalty hỏng ăn trước đội Slovenia trong hiệp phụ, CR7 đã sụp đổ trong nước mắt và được đồng đội an ủi. Những giọt nước mắt khô đi ít phút sau đó khi trong màn thi đá luân lưu 11m, các cầu thủ Bồ Đào Nha giành chiến thắng tuyệt đối nhờ vào tài năng của thủ môn Diego Costa cản phá thành công ba cú sút của các cầu thủ Slovenia. Một Ronaldo được hòa giải, một Bellingham hân hoan với chiến thắng, dang rộng tay trước khán đài, bên cạnh là Harry Kane, số 10 duy nhất mang hy vọng của đội quân Tam Sư. Bellingham, tác giả của cú móc bóng ở những giây cuối cùng của thời gian bù giờ trong trận gặp Slovakia, bàn gỡ hòa một điều đó đem đến cho đội Anh hiệp phụ giúp họ giành vé vào tứ kết. Sân cỏ Euro sẽ vắng bóng đội Ý. Một hình ảnh mạnh khác khi tiếng còi kết thúc trận đấu gặp Thụy Sĩ vang lên, nhà đương kim vô địch châu Âu phủ phục xuống sân bại trận ngay ở vòng 1/8. Thủ môn Gianluigi Donnarumma, người hùng của giải Euro 2020, đã bất lực không ngăn được thất bại của Ý 3 năm sau.
Antoine Grenier, Hambourg, RFI.
Sau đây là một số thông tin khác.
Tại Ấn Độ, 121 người thiệt mạng vì chen lấn xô đẩy tại một lễ hội Hindu giáo ở bang Uttar Pradesh, miền Bắc đất nước. Theo số liệu của cảnh sát, số người dự lễ cao hơn gấp 3 lần so với sức chứa cho phép. Hơn 250.000 người đã tập trung trong bầu không khí nắng nóng ngột ngạt tại một địa điểm cách New Delhi khoảng 200 km. Trong số nạn nhân thiệt mạng có 112 phụ nữ và 7 trẻ nhỏ, ngoài ra còn có 31 người bị thương.
Ngày hôm qua, Hoa Kỳ đã cho phép sử dụng một loại thuốc là Kinsula để điều trị bệnh Alzheimer của công ty dược Eli Lilly. Tuy nhiên, chi phí điều trị hàng năm của loại thuốc này lên tới $56,000 và đang gây tranh cãi vì cơ quan bảo hiểm Mỹ cho những người trên 65 tuổi từ chối hoàn trả chi phí quá cao và hiệu quả về lâu dài vẫn chưa được chứng thực. Các nước thành viên Liên minh Bắc Đại Tây Dương đồng ý là năm 2025 tài trợ 40 tỷ euro cho Ukraine. Một nguồn tin ngoại giao của NATO hôm nay cho biết về khoản tài trợ nói trên khi chỉ còn vài ngày nữa là đến thượng đỉnh NATO ở Washington.
Mỗi ngày một sự kiện.
Vừa lo chống Nga trên chiến trường, Ukraine vừa phải đôn đáo trả nợ. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng trình bày. Chịu áp lực trên chiến trường vì quân Nga vẫn liên tục oanh kích, Ukraine phải chịu thêm áp lực trả nợ. Chính quyền Kiev chỉ còn một tháng để đạt được đồng thuận với các chủ nợ nước ngoài vì ân hạn đạt được ngay sau khi Moscow mở cuộc xâm lược Ukraine năm 2022 sẽ kết thúc vào ngày 1 tháng 8 tới đây. Ukraine rơi vào tình thế vô cùng khó khăn. Vòng đàm phán đầu tiên với các chủ nợ tư nhân đã thất bại. Các chủ nợ hiện giữ khoảng 20 tỷ đô la tiền nợ của Ukraine, chủ yếu là hai quỹ quản lý trái phiếu lớn nhất thế giới là BlackRock của Mỹ và Amundi của Pháp, đã từ chối đề xuất của Kiev là giảm 60% giá trị trái phiếu, thấp hơn 3 lần so với mức đề xuất 20%, và kéo dài ân hạn, có nghĩa là tiếp tục tạm ngừng trả nợ. Theo Bộ trưởng Tài chính Ukraine, thì việc này sẽ giúp Ukraine có thể tiếp cận được trở lại các thị trường và hỗ trợ quá trình tái thiết đất nước. Nếu không đạt được đồng thuận, Ukraine sẽ phải trả từ 3 đến 4 tỷ đô la hàng năm, trong khi lại đang phải khẩn trương tái cấu trúc nợ để tiếp tục được hưởng kế hoạch cứu trợ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế FMI. Một trong những điều kiện để nhận được khoản vay 15,6 tỷ đô la trong vòng 4 năm của FMI là chính phủ Ukraine phải tiết kiệm hơn 4 tỷ đô la trong năm nay. Theo bà Oleksandra Bedli, thuộc Trung tâm Tư vấn IED ở Kiev, đồng thời phải triển khai nhiều biện pháp thuế khóa và chống tham nhũng. Tuy nhiên, dường như các chủ đầu tư không đối hoài đến viễn cảnh tiêu cực của nền kinh tế Ukraine, theo chuyên gia Oleksandra Bedli. Sau một thời gian đạt được mức tăng trưởng tương đương với năm 2023, thì nhịp độ này đã bị hạ xuống còn 3,5% đến 4,6% do mạng lưới công trình năng lượng bị Nga oanh kích, làm mất đi hơn 70% khả năng sản xuất. Hậu quả là nguồn thu ngân sách của chính phủ bị tác động mạnh, dù trước đó chính quyền đã cải thiện nguồn thu thuế theo yêu cầu của FMI như kiểm tra nghiêm ngặt để chống thất thu, tăng một số loại thuế, tạo thuận lợi cho việc thanh toán qua các
ứng dụng kỹ thuật số, v.v. Nhật báo Pháp Le Figaro ngày 27 tháng 6 cho rằng sức ép từ các chủ nợ tư nhân nước ngoài tạo thêm áp lực mới đối với Ukraine, bị suy yếu từ hơn 2 năm qua vì vừa phải duy trì phát triển kinh tế, vừa phải chi viện cho chiến tranh và phải tìm ra được các nguồn vốn mới để tái thiết. Tuy nhiên, giới chủ nợ cũng phải thu hồi các khoản đầu tư để chi trả cho khách hàng. Trong khi đó, Ukraine thì cạn tài chính, nợ công đã tăng thêm 50% kể từ đầu chiến tranh và sẽ tương đương với GDP của nước này từ nay đến cuối năm. Viễn cảnh Ukraine mất khả năng thanh toán là nhãn tiền nếu không tìm ra được đồng thuận từ nay đến ngày 1 tháng 8. Các nước đồng minh phương Tây hứa hỗ trợ tài chính cho Kiev, ví dụ như 50 tỷ đô la được G7 hứa vào tháng 6, hoặc khoản vay 60 tỷ đô la được Quốc hội Mỹ thông qua, nhưng số tiền này chưa được chuyển cho Ukraine. Thêm vào đó, những khoản tiền này được chủ yếu dành cho chi tiêu quân sự. Dù Ukraine sẽ không bị tác động nhiều trên thị trường tài chính vì không còn vay mượn kể từ khi xảy ra chiến tranh, tuy nhiên uy tín của Ukraine sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, bởi vì một quốc gia đang có chiến tranh thường rất chăm chút mối quan hệ với các chủ nợ và hiếm khi để xảy ra tình trạng mất khả năng thanh toán. Trước đây đã có trường hợp của Nga vào năm 2022 sau khi bị các nước phương Tây trừng phạt, hoặc Iraq trong thập niên 1980 sau khi có chiến tranh với Iran, nhưng cả hai nước này đều có nguồn dự trữ dầu khí dồi dào để trấn an các nước chủ nợ. Nhưng Ukraine hiện không còn gì, trong khi đất nước thì bị tàn phá. Tình hình Ukraine hiện không hề khả quan. Các nước đồng minh phương Tây của Kiev không thể trả nợ hộ Ukraine, vì điều đó đồng nghĩa với việc chính những người đóng thuế ở Mỹ hay ở châu Âu trả cho các chủ nợ tư nhân. Đây là điều khó có thể thuyết phục được về mặt chính trị, theo nhận định của RFI. Ukraine mất khả năng trả nợ đồng nghĩa với việc các nước đồng minh để khối tư nhân hứng chịu gánh nặng chiến tranh. Lựa chọn này chắc chắn sẽ tác động đến sự đoàn kết trong việc hỗ trợ Ukraine.
Quý vị vừa nghe mục Mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục Điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội của Chi Phương, trí tuệ nhân tạo ứng phó với biến đổi khí hậu thế nào. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế, giới tài chính, đả kích mạnh mẽ chính sách kinh tế của hai phe về đầu trong cuộc bầu cử Quốc hội Pháp. Tạp chí của Thanh Hà được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Trọng Thành nói về đề tài, quan điểm kỳ thị bài ngoại là động lực chủ yếu của lá phiếu bầu cho đảng cực hữu tại Pháp.
Kính thưa quý vị, nhập cư là một chủ đề hàng đầu tại Pháp những năm gần đây. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, ẩn khuất đằng sau có vấn đề được coi là cấp bách với nước Pháp liên quan đến nhập cư như an ninh, bản sắc, việc làm hay trợ giúp xã hội, chính là thái độ kỳ thị bài ngoại thấm sâu trong quan niệm của một bộ phận xã hội Pháp. Quan điểm này được coi là một động lực chủ yếu của phiếu bầu tăng vọt cho cực hữu trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vừa qua và cuộc tranh cử Quốc hội Pháp đang diễn ra.
Ít ngày trước vòng 1 cuộc bầu cử Quốc hội Pháp trước kỳ hạn, ngày 30 tháng 6, Ủy ban Tham vấn Quốc gia về Nhân quyền, một cơ quan tư vấn độc lập của Pháp về Nhân quyền, công bố bản báo cáo thường niên có tên gọi chính thức Cuộc chiến chống kỳ thị chủng tộc, bài Do Thái, bài ngoại.
Trong bài trả lời phỏng vấn báo Telegrama, giáo sư Vincent Tiberg, đồng tác giả của báo cáo, chuyên gia về xã hội học bầu cử, nhập cư và các giá trị, nhấn mạnh, cử tri bầu cho đảng Mặt trận Dân tộc không phải là một nhóm đồng nhất xét về mặt kinh tế xã hội, nhưng họ có điểm chung, đó là thái độ bất khoan dung với những người bị coi là xa lạ, les étrangers. Kết quả nổi bật của cuộc điều tra năm nay là lần đầu tiên trong khoảng 10 năm trở lại đây, chỉ số khoan dung trong xã hội Pháp đã tụt lùi đến 3 điểm, từ 65 xuống còn 62 trên thang bậc 100. Trong báo cáo của Ủy ban Tham vấn Quốc gia vì Nhân quyền Pháp, thái độ bất khoan dung hay kỳ thị theo nghĩa rộng này bao gồm việc chống người Do Thái, bài ngoại, chống người da đen, người theo đạo Hồi. Biểu hiện rõ rệt nhất của thái độ bất khoan dung đó là số lượng các hành động bài Do Thái tăng 248% sau vụ tấn công của tổ chức Hamas trên đất Israel ngày 7 tháng 10 năm ngoái và cuộc chiến tranh của Israel chống Hamas tại dải Gaza. Theo bài tổng kết về kết quả điều tra của Ủy ban Tham vấn Quốc gia về Nhân quyền được công bố trên trang mạng của Thượng viện Pháp, thì các hành động kỳ thị không bao gồm bài Do Thái cũng đã tăng 32% trong năm 2023. Tuy nhiên, theo cơ quan này, điều cần đặc biệt chú ý là con số các hành động kỳ thị trên thực tế có thể lớn hơn rất nhiều các số liệu thống kê chính thức. Theo Chủ tịch Ủy ban này, Jean-Marie Bourguibourou, thì chỉ có 4% nạn nhân là khiếu kiện. Lý do chủ yếu là việc khiếu kiện các hành động kỳ thị trong tuyệt đại đa số trường hợp đã không mang lại kết quả. Tỷ lệ vụ việc được đưa ra tòa chỉ là 0,16%, với hơn 1.600 người bị truy tố. Trong lúc đó, hàng năm có đến cả triệu người khẳng định là nạn nhân của ít nhất một hành động kỳ thị chủng tộc, bài Do Thái hay bài ngoại.
Theo đồng tác giả báo cáo Vincent Tibet, thái độ kỳ thị bài ngoại luôn là một động lực chủ yếu thúc đẩy cử tri bỏ phiếu cho đảng cực hữu.
Đối với ông Vincent Tibet, con số đáng lo ngại nhất là tỷ lệ người trả lời phỏng vấn cho rằng trẻ em có cha mẹ là dân nhập cư sinh ra tại Pháp không thực sự là người Pháp, đã tăng vọt từ 21 lên 42% trong vòng một năm. Đề xuất hủy bỏ quyền nơi sinh của người nước ngoài, thường được coi là quyền có quốc tịch Pháp đối với những người sinh ra tại Pháp, cũng là một cam kết nổi bật của Đảng Mặt trận Dân tộc trong cuộc tranh cử lần này. Một số nhà quan sát lưu ý đến phương diện chính trị hóa thái độ kỳ thị bài ngoại hơn là bản thân thái độ kỳ thị bài ngoại. Khi xem xét mối liên hệ giữa các tuyên truyền chính trị của Đảng cực hữu và tâm lý phổ biến trong xã hội như quan điểm coi con cái người nhập cư sinh ra tại Pháp không thực sự là người Pháp nêu trên. Theo đồng tác giả bản báo cáo của Ủy ban Tham vấn Quốc gia về nhân quyền của Pháp thì không thể nói là mức độ bất khoan dung, kỳ thị bài ngoại trong xã hội Pháp hiện nay tăng so với những năm 1980. Điều nghịch lý là vào thời điểm đó, mức độ bất khoan dung với những người xuất thân từ các cộng đồng bị xem là xa lạ lại cao hơn rất nhiều so với hiện nay, nhưng đảng cực hữu lại chỉ có một ảnh hưởng rất hẹp vào thời điểm đó.
Theo nhiều chuyên gia, vấn đề cử tri Pháp hiện tại ủng hộ ngày càng nhiều đảng cực hữu cần được lý giải theo hướng tập trung, làm rõ việc chính trị hóa, thái độ kỳ thị bài ngoại, việc gắn liền thái độ này với các vấn đề xã hội kinh tế, quy cho dân nhập cư là thủ phạm chính của nhiều vấn đề của xã hội.
Theo báo cáo của Ủy ban Tham vấn Quốc gia về Nhân quyền Pháp, thì 60% người Pháp cho rằng đông đảo dân nhập cư đến Pháp chỉ để được thụ hưởng các phúc lợi xã hội, 43% cho rằng dân nhập cư là nguồn gốc chính của tình trạng mất an ninh. Tuy nhiên, việc quá tập trung vào các vấn đề liên quan đến dân nhập cư có thể làm xào lãng cội rễ sâu xa của tâm lý kỳ thị bài ngoại chung của cử tri thuộc các tầng lớp xã hội khác nhau, với mức sống khác nhau, tại các địa phương khác nhau, từ các khu công nghiệp truyền thống miền Bắc, nơi đông đảo công nhân lâm vào cảnh thất nghiệp, cho đến các vùng du lịch có mức sống khá giả ở miền Đông Nam. Một số chuyên gia đi đầu trong nghiên cứu vấn đề kỳ thị bài ngoại và phiếu bầu cho cực hữu tại Pháp cũng như các nhân chứng, nhà hoạt động, nêu lên hình ảnh ví von, đó là con voi trong phòng khách, để nhấn mạnh đến việc thái độ kỳ thị bài ngoại tồn tại rất phổ biến, rõ ràng trong xã hội Pháp, nhưng lại rất ít được bàn luận một cách trực tiếp. Báo chí Pháp những tuần gần đây chú ý đến công trình nghiên cứu mới xuất bản của nhà xã hội học Félicien Faure, nhan đề Những cử tri bình thường, điều tra về quá trình bình thường hóa cực hữu.
Nhật báo Công giáo Lạc Hòa coi đây là một công trình hiếm có, soi tỏ được các động cơ sâu xa của cử tri khi bỏ phiếu cho phe cực hữu, dựa trên quan điểm của những người trong cuộc.
Công trình của Félicien Faure được khen ngợi là đã không để bị nghiêng hẳn về phía những nỗi khổ, những bất mãn xã hội của cử tri bầu cho cực hữu, điều rõ ràng là có thực, mà quên đi quan điểm kỳ thị bài ngoại sâu xa. Một chuyên gia kỳ cựu khác trong lĩnh vực này, nhà nhân chủng học Michel Arrier, Trung tâm Khoa học Quốc gia Pháp, tác giả hai cuốn sách mới đây, Dân nhập cư và chúng ta và nỗi sợ những người khác, trong một bài phân tích trên báo Le Monde, đặc biệt chú ý đến cả một cơ tầng tư tưởng kỳ thị lâu đời chống dân nhập cư đến từ các vùng đất thuộc địa cũ. Đầu thập niên 70, Đảng Cực hữu Mặt trận Dân tộc, tiền thân của Đảng Tập hợp Dân tộc hiện nay, đã ra đời như là kết quả của một phong trào kỳ thị chủng tộc, hội tụ hai trào lưu kỳ thị người Do Thái thời Đức Quốc xã và chính quyền Pétain, với trào lưu chống lại người Algeria, dân thuộc địa cũ của nước Pháp. Dân cư từ xứ sở này được phe cực hữu gộp chung vào nhóm Hồi giáo, thậm chí người theo đạo Thiên Chúa ở Algeria cũng bị xếp vào nhóm Hồi giáo. Nhìn chung, thái độ thù ghét người da đen, người theo đạo Hồi, người Do Thái hòa trộn với nhau được Michel Arrier xem như là động lực tư tưởng chính của các lực lượng cực hữu trước đây cũng như hiện nay. Thái độ kỳ thị bài ngoại bắt rễ sâu xa trong một bộ phận xã hội Pháp, nhưng nó được giảm nhẹ về mức độ và làm cho bình thường hóa để trở nên phổ biến trong xã hội, vượt xa khỏi khối cử tri được coi là trung kiên của đảng cực hữu, bao gồm cả các cử tri cánh tả, đó là ghi nhận của nhiều nhà nghiên cứu. Nhà xã hội học Pháp Félicien Faure trong bài trả lời phỏng vấn trên trang mạng Mediapart đặc biệt lưu ý các tư tưởng kỳ thị bài ngoại lấy dân nhập cư làm đối tượng bêu diếu rất có lợi cho đảng cực hữu đã không có được phản biện thích đáng trong xã hội. Theo ông Faure, thì để ngăn chặn và đẩy lùi các tư tưởng kỳ thị bài ngoại, một điều căn bản cần làm là đưa ra ánh sáng các tư tưởng như vậy và chỉ rõ các thủ đoạn chính trị hóa các tư tưởng kỳ thị bài ngoại của các chính trị gia cực hữu.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày.
Hơn 210 ứng viên rút lui để dồn phiếu ngăn chặn cực hữu tại vòng 2 bầu cử Quốc hội Pháp. Tại Kiev, Thủ tướng Hungary, Chủ tịch Luân phiên Liên hiệp châu Âu kêu gọi Ukraine chấp nhận ngừng bắn với Nga. Tranh cử Tổng thống Mỹ, sức ép đòi ứng viên Joe Biden rút lui ngày càng gia tăng trong nội bộ Đảng Dân Chủ. Mỗi ngày một sự kiện, vừa lo chống Nga trên chiến trường, Ukraine vừa phải đôn đáo trả nợ. Theo dòng thời sự, quan điểm kỳ thị bài ngoại là động lực chủ yếu của phiếu bầu cho đảng cực hữu tại Pháp. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thụy My điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, cuộc bầu cử quốc hội mang ý nghĩa quyết định tiếp tục chiếm trọn hồ sơ và tiết trang nhất của các báo Pháp hôm nay. Le Monde nhận định ông Macron không còn nắm được phe mình. Le Figaro đặt câu hỏi liệu cử tri có nghe theo khuyến cáo bỏ phiếu chống cực hữu hay không. La Croix thu thập ý kiến của một số công dân Pháp gốc nhập cư lo sợ chiến thắng của đảng tập hợp dân tộc RN vào chủ nhật tới, trích lời của một người làm tiết chính: từ hôm 9 tháng 6, tôi nín thở chờ đợi. Libération thì đăng ảnh bà Marie Tondelier, tổng thư ký đảng sinh thái, người thay mặt mặt trận bình dân mới đứng ra tranh luận thay cho đại diện cực tả, nhấn mạnh cần phải chứng tỏ là sẵn sàng lãnh đạo. Lesico đưa tiếp, đa số tuyệt đối, những chiếc chìa khóa của trận đấu. Nhìn chung, việc các ứng cử viên về thứ ba rút lui để nhường chỗ cho người có hy vọng thắng được ứng cử viên cực hữu diễn ra ở khắp nơi, từ đảng Phục Hưng cầm quyền cho tới cánh tả, được báo chí tường thuật và phân tích kỹ lưỡng.
Xã luận của Le Monde được khẳng định không thể bán rẻ các nguyên tắc của nền Cộng Hòa.
Đừng lẫn lộn giữa đối thủ chính trị và kẻ thù của nước Pháp, đó là tuyên bố của một ứng cử viên đảng cầm quyền ở vùng Somme, tuy lọt vào vòng 2 nhưng rút lui để nhường chỗ cho ứng cử viên François Ruffin của mặt trận Bình Dân Mới nhằm chặn bước tập hợp dân tộc. Tờ báo dùng việc này làm ví dụ cho một mặt trận Cộng Hòa, cương lĩnh của bà Le Pen về song tịch, ưu tiên cho người Pháp gốc và quyền có quốc tịch cho người sinh tại Pháp, vượt quá xa những gì có thể chấp nhận được. Ngay cả thời chính quyền Vichy cũng không có chủ trương này, vừa xúc phạm vừa rỗng tuếch cả về kinh tế lẫn văn hóa, an ninh hay ngoại giao. Việc kỳ thị người mang hai quốc tịch là vi hiến, trách nhiệm của các chính khách rất quan trọng, không thể đại hạ giá nhiều thế kỷ xây dựng nền Cộng Hòa cho những cuộc trả giá nhằm kiếm phiếu.
Trên trang diễn đàn của Le Monde, tập thể trên 1.000 giảng viên đại học, nhà nghiên cứu ngành sử thuộc nhiều khuynh hướng chính trị khác nhau cùng ký tên vào một bài viết nhấn mạnh nước Pháp không nên quay lưng lại với lịch sử, kêu gọi hợp lực đánh bại cực hữu ở vòng 2.
Theo bài viết, lần đầu tiên kể từ đệ nhị thế chiến, cực hữu đứng trước ngưỡng cửa quyền lực tại Pháp, nên các nhà sử học gắn bó với giá trị dân chủ và nhà nước pháp quyền không thể im lặng trước viễn cảnh đáng sợ mà hiện vẫn còn có thể kháng cự. Mặc cho những thay đổi bề ngoài, đảng tập hợp dân tộc RN vẫn là mặt trận dân tộc FN như xưa. Dân tộc chủ nghĩa, bài ngoại, kỳ thị chủng tộc, bài cho thái, bạo động, không nên bị lừa trước những thủ thuật tranh cử, vì đảng này là mối đe dọa lớn nhất cho nền Cộng hòa Pháp và cho dân chủ. Chính sách ưu tiên cho người Pháp gốc đi ngược lại giá trị bình đẳng, bác ái và buộc phải sửa đổi hiến pháp. Việc hủy bỏ quyền có quốc tịch nếu sinh ra trên đất Pháp là một sự đảo lộn sâu sắc. Những người sinh tại Pháp và con cái họ không thể là công dân nước Pháp. Những người song tịch bị loại khỏi một số lĩnh vực công là sự phân biệt đối xử không thể chấp nhận. Ngoài ra, cương lĩnh của RN còn khuếch đại những biện pháp an ninh phi tự do, chà đạp lên tư pháp, truyền thông, giáo dục, nghiên cứu.
Marine Le Pen và Jordan Bardella công khai ủng hộ các chế độ như của Viktor Orbán, dân túy toàn trị, đối lập bị bịt miệng, tự do báo chí bị hạn chế, chưa bao giờ che giấu sự ngưỡng mộ Vladimir Putin, không ngần ngại đứng cạnh ông ta tại Kremlin vào năm 2017.
Vào lúc Tổng thống Nga là mối nguy hiểm chết người cho châu Âu, thù địch với các xã hội dân chủ phương Tây, liệu có thể để cho một đảng mà ông ta tài trợ lên nắm quyền hay không? Cho tới nay, trong lịch sử Pháp, cực hữu chỉ lên ngôi khi đất nước đang trong vòng xoáy của một cuộc bại trận hay bị nước ngoài chiếm đóng như năm 1940, không thể để xảy ra một thất bại mới, thất bại của những giá trị kể từ cách mạng 1789. Cuộc bầu cử này không phải là một cuộc bỏ phiếu bình thường mà nhằm bảo vệ nền dân chủ và nước Pháp chống lại những kẻ thù và không nên lỡ hẹn với lịch sử. Bài viết kết luận trong vòng 1, chúng tôi không bầu cho cùng một ứng cử viên hay cùng một đảng, nhưng chủ nhật tới, chúng tôi kêu gọi bỏ phiếu chống lại cực hữu.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tại châu Âu, về việc ông Viktor Orbán thăm Ukraine, Le Figaro ghi nhận Kiev không chờ đợi, và đúng hơn là không còn chờ đợi chuyến thăm này, sau nhiều lời mời không được hồi đáp. Hôm qua, Thủ tướng Hungary đã sang thăm nước láng giềng lần đầu tiên kể từ 12 năm qua. Ông là nhà lãnh đạo duy nhất trong Liên hiệp châu Âu, chưa hề đặt chân đến Kiev kể từ khi Ukraine bị Nga xâm lăng.
Hai ông Orbán và Zelensky đã thỏa thuận về chuyến thăm trong cuộc đối thoại ngắn ngủi hôm 27 tháng 6 bên lề hội nghị thượng đỉnh châu Âu ở Brussels. Trong ảnh, cả hai đều nghiêm nghị và giữ khoảng cách. Từ sau ngày 24 tháng 2 năm 2022, Budapest càng lệ thuộc vào Moscow về năng lượng và lạm dụng quyền phủ quyết để cản trở Liên hiệp châu Âu viện trợ quân sự và kinh tế cho Ukraine. Đến giữa tháng 6 thì có dấu hiệu hòa dịu đầu tiên với việc Hungary tham dự hội nghị thượng đỉnh vì hòa bình cho Ukraine do Thụy Sĩ tổ chức. Dù vậy, Viktor Orbán vẫn không ủng hộ một chiến thắng cho Ukraine lẫn việc quay lại với đường biên giới được quốc tế công nhận mà chỉ muốn ngưng bắn và đàm phán hòa bình.
Chính với chủ trương này mà Orbán hy vọng áp đặt cho Liên Âu, vì với tư cách chủ tịch luân phiên Liên hiệp châu Âu mà Viktor Orbán đến Ukraine.
Phái đoàn của ông vượt qua biên giới giữa Hungary và Ukraine đúng vào tối thứ Hai 1 tháng 7 là ngày đầu tiên Hungary làm chủ tịch luân phiên. Trước khi lên đường trả lời kênh M1, ông Orbán nhấn mạnh châu Âu cần chuẩn bị cho việc thương lượng với Mỹ và Nga. Nhà chính trị học Dmytro Chuzansky, giám đốc Viện Chiến lược Trung Âu nhận thấy chuyến thăm này đáng ngạc nhiên vì Ukraine không nằm trong danh sách ưu tiên của nhiệm kỳ Hungary. Theo ông, việc Viktor Orbán bất ngờ đến Kiev có liên quan với những chuyến đi Roma, Paris và Berlin trước đó, có thể cho rằng lãnh đạo các nước này đều khuyến cáo nên tử tế hơn với Ukraine. Chuyên gia này nói, để được giải ngân nhiều tỷ euro bị Liên Âu phong tỏa, ông ta phải thay đổi thái độ. Tôi nghĩ rằng Orbán sẽ tỏ ra hợp tác trong khi chờ đợi những gì sẽ diễn ra với Ủy ban châu Âu mới và nhất là bầu cử Mỹ. Động thái này cũng diễn ra vào lúc ông Orbán muốn thành lập một nhóm riêng trong Nghị viện châu Âu nhưng khó thể thành vì quá thân cận với Nga. Người kiến tạo hòa bình cho Ukraine là một vai trò mới của Viktor Orbán, khó thể thuyết phục được châu Âu.
Nhìn sang châu Á, Le Figaro nhận định Trung Quốc muốn hán hóa Tân Cương. Theo báo cáo mới đây của một tổ chức phi chính phủ, Bắc Kinh đã đặt lại tên cho trên 300 làng Duy Ngô Nhĩ theo kiểu tuyên truyền cộng sản.
Thông tín viên tờ báo kể lại trường hợp một phụ nữ Duy Ngô Nhĩ sau nhiều tháng phải hô khẩu hiệu ca ngợi Đảng Cộng sản Trung Quốc vinh quang, khi ra khỏi trại cải tạo, không còn tìm thấy địa chỉ và nhất là tên làng mình lúc đi mua vé xe về nhà. Địa danh này đã biến mất trong cơ sở dữ liệu, tên gốc Duy Ngô Nhĩ bị đổi thành Đoàn Kết. Theo báo cáo của một tổ chức phi chính phủ hợp tác với Human Rights Watch, tổng cộng 630 làng mang tên ông Hưởng Hồi giáo, các bộ lạc chú mục hay tập tục văn hóa xưa đã bị đổi sang tên chữ Hán sặc mùi cộng sản, phù hợp với giấc mơ Trung Hoa của Tập Cận Bình. Ở hạt Caracas, làng Duta, tên môn đố vật truyền thống bị đổi thành Hồng Kỳ. Nhà ngôn ngữ học người Duy Ngô Nhĩ Abdullawi Ayyub, hiện sống lưu vong ở Na Uy, nói với Le Figaro, làng tôi mang tên Motlam Begi, một nhà văn nổi tiếng thế kỷ 11 được chôn cất ở đây, bỗng dưng không còn tìm thấy trên bản đồ, tôi phát hiện đã bị đổi thành Trí Tuệ và bức tượng một nhà văn ở gần mộ ông đã biến mất. Những con đường cũng bị đổi tên, hai đường mang tên Hài Hòa xuất hiện ở hạt Maranbesi để thay cho những cái tên Hồi giáo. Trong lần thanh tra Tân Cương tháng 8 năm ngoái, Tập Cận Bình đã ra lệnh cho chính quyền địa phương tăng cường hán hóa. Tại Tân Cương, có 65% trong số 16.000 đền thờ Hồi giáo đã bị phá hủy hoặc sửa chữa lại kể từ 2017. theo ASP, kiến trúc phải theo kiểu Trung Hoa, trang phục Hồi giáo và các lễ nghi cũng vậy. Ông Ayub nhấn mạnh, địa danh giúp cư dân gắn bó với quá khứ, với bản sắc. Nhưng nếu bỗng dưng bị đổi thành trí tuệ thì chẳng còn nghĩa lý gì. Không chỉ ở Tân Cương mà Trung Quốc gần như hán hóa thành công Tây Tạng. Hôm 19 tháng 6, khi đến thăm một chùa Tây Tạng ở Thanh Hải, Tập Cận Bình cổ vũ đoàn kết sắc tộc tại Trung Quốc.
Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My, tiếp tục chương trình là tạp chí xã hội, chị Phương đề cập đến chủ đề trí tuệ nhân tạo hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu như thế nào.
Tạp chí xã hội.
Các hiện tượng thời tiết cực đoan gây ra lũ lụt, hạn hán, cháy rừng xảy ra thường xuyên và nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng đến các quốc gia trên toàn cầu. Để ứng phó với biến đổi khí hậu, trí tuệ nhân tạo ngày càng được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, được xem là giải pháp hữu hiệu. Mặc dù còn nhiều bất cập. Tại Trung Quốc, nhiều đầm lầy, sông hồ dần biến mất do tác động của hiện tượng trái đất nóng lên. Dọc theo sông Giang Tô, tại khu bảo tồn hồ Chen Hu, với khoảng 11.000 hectare đất ngập nước, các hoạt động của con người được hạn chế, nhưng trí tuệ nhân tạo được triển khai rộng rãi. Trong một bảo tàng sinh thái được thiết lập trong khu vực này, một căn phòng được dành riêng để bố trí các loa phát thanh và hình ảnh, thu được từ 31 camera và 21 micro, được lắp đặt khắp khu bảo tồn. Một nhân viên của bảo tàng, Wen Zhu, trả lời RFI Pháp ngữ, giải thích như sau.
Đó là hệ thống trí tuệ nhân tạo với một bảng điều khiển lớn cùng các công cụ đo lường cũng như các dữ liệu về thực vật và đất, và sau đó là các mô đun về âm thanh và hình ảnh.
Trí tuệ nhân tạo được sử dụng để hỗ trợ bảo vệ hơn 277 loài chim, 58 loài cá, động vật lưỡng cư và khoảng 30 loài động vật có vú ẩn náu trong hệ sinh thái ngập nước ở miền Trung Hoa Lục. Thay vì dùng ống nhòm như trước kia để quan sát các loài chim hay phải cử người đi thực địa, thì từ năm 2022, các camera và micro được lắp đặt cho phép giám sát, theo dõi các loài vật từ xa và can thiệp khi cần, nếu như có loài nào đó bị thương. Theo trang China Daily, hệ thống được tích hợp trí tuệ nhân tạo cho phép phát hiện các loài chim đến hoặc rời đi, cũng như xác định khu vực mà các loài chim thích di chuyển đến bằng cách xác định loài thông qua tiếng chim. Hình ảnh chụp các loài chim từ camera sẽ được tự động so sánh với ảnh trong cơ sở dữ liệu có sẵn, kết hợp với âm thanh để tăng độ chính xác khi nhận dạng loài. Khi con người ít can thiệp vào tự nhiên, nhiều loài chim mới đã được phát hiện hoặc xuất hiện trở lại như loài bồ nông Đan Machian quý hiếm, mà chỉ khoảng 150 con ở Đông Á, hay là loài hồng hạc lớn, vốn không xuất hiện tại khu bảo tồn từ nhiều năm qua. Trí tuệ nhân tạo cũng được triển khai bởi các nhà khoa học ở vùng Sùng Châu Phi, khu vực thường xuyên hứng chịu các trận mưa lớn, gây ngập lụt, hay những đợt hạn hán kéo dài. Theo hãng tin AP, trí tuệ nhân tạo được sử dụng để dự báo tốt hơn các hiện tượng thời tiết cực đoan, ngày càng khó lường do biến đổi khí hậu. Hệ thống dự báo thời tiết do Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hiệp Quốc và Google tài trợ được phát triển bởi các nhà khoa học từ khoa vật lý thuộc Đại học Oxford của Anh Quốc, trong đó có cô Suti Nath. Cô cho biết như sau.
Chúng tôi có một cách tiếp cận kết hợp sử dụng trí tuệ nhân tạo để lấp đầy những khoảng trống trong vật lý hoặc xử lý những dữ liệu quá phức tạp. Trí tuệ nhân tạo có thể khiến các dữ liệu đó được trình bày một cách đơn giản hơn và cho phép dự báo gần với thực tế nhất. Cụ thể, để có thể dự báo, AI được đào tạo nắm được các dữ liệu lịch sử về thời tiết, nhiệt độ, v.v. Sau đó có thể đem so sánh với dữ liệu thu được từ thực tế qua đài quan sát hoặc qua vệ tinh. Mô đun AI mà chúng tôi tạo ra sẽ ngày càng học được nhiều hơn. Chúng tôi thậm chí còn khen thưởng AI nếu đưa ra dự báo chính xác, phù hợp với thực tế quan sát được. Nếu không làm được thì AI sẽ bị phạt.
Theo hãng tin AP tại Anh Quốc, trong việc dự báo thời tiết, các siêu máy tính được sử dụng có khả năng thực hiện 16.000 phép tính mỗi giây. Thế nhưng chi phí để vận hành những siêu máy tính này và các trạm thu thập dữ liệu lại rất đắt đỏ và không có sẵn ở các nước đang phát triển. Mô hình dự báo AI mà các nhà khoa học vật lý của Đại học Oxford tạo ra thì lại có thể vận hành từ máy tính xách tay. Việc dự báo thời tiết ở Sùng Châu Phi hiện vẫn gặp nhiều khó khăn do thời tiết thay đổi thất thường và thiếu các trạm quan sát khí tượng cũng như thu thập dữ liệu, khiến người dân vốn trong tình trạng dễ bị tổn thương, có nguy cơ gặp nhiều rủi ro hơn. hiện mô đun nói trên vẫn còn trong quá trình thử nghiệm, nhưng có thể đưa ra dự báo trong vòng 48 giờ và có thể gửi đi cảnh báo nguy hiểm qua tin nhắn, thư điện tử và thậm chí là cả đến đài phát thanh hoặc truyền hình. Chương trình này hiện đang được thí điểm ở Kenya và Ethiopia. Và nếu như thành công, thì có thể sẽ được triển khai ở những khu vực khác trên thế giới, tại những nơi thời tiết ngày càng khắc nghiệt, do biến đổi khí hậu, tác động đến cuộc sống của con người.
Vấn đề khí hậu, hồi tháng 6 vừa qua, các nhà nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo của tập đoàn Microsoft đã cho ra mắt một mô đun với tên gọi là Aura AI, được cho là cách mạng hóa việc dự báo ô nhiễm không khí, lần đầu tiên cho phép dự báo mức độ ô nhiễm trên phạm vi toàn cầu trong vòng chưa đầy một phút, theo tạp chí khoa học Nature. Matthew Santi, nhà nghiên cứu về máy học tại Trung tâm Dự báo Thời tiết Trung bình châu Âu, cho biết là dự đoán ô nhiễm không khí thường phức tạp hơn rất nhiều so với dự báo thời tiết, và Aura có những tính năng tiến bộ đáng kể so với mô hình dự báo trước kia.
Mô đun trí tuệ nhân tạo này có thể dự báo trên toàn cầu và không cần nhiều phép tính. Và để tạo ra Aura AI, các nhà khoa học đã tích hợp một kho dữ liệu khổng lồ với hơn 1 triệu giờ dữ liệu từ 6 mô hình thời tiết và khí hậu khác nhau. Cụ thể là Aura có thể dự báo mức độ của 6 chất gây ô nhiễm không khí chính, bao gồm carbon monoxide, nitơ oxide, sulfur dioxide, ozone và các hạt vật chất trên toàn thế giới, trong vòng chưa đầy một phút. Công nghệ này cung cấp các dự đoán về ô nhiễm trong 5 ngày và dự báo thời tiết toàn cầu trong 10 ngày với độ chính xác và hiệu quả vượt trội và với chi phí tính toán thấp hơn đáng kể so với các mô hình thông thường mà cơ quan giám sát khí tượng Copernicus của châu Âu đang sử dụng. Trên tạp chí của Viện Nghiên cứu Polytechnique de Paris, ông Samuel Morin, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng Quốc gia Pháp, nhận định rằng trí tuệ nhân tạo được xem là một đồng minh của các nhà khí tượng học. Ông Morin nêu ra 2 mô đun tích hợp trí tuệ nhân tạo là Arom và Arpège được cơ quan Météo France sử dụng để mô phỏng bầu khí quyển trên lãnh thổ Pháp và các khu vực hải ngoại, cũng như của toàn bộ hành tinh. Công cụ Arom có thể giúp cải thiện khả năng dự báo ngắn hạn về các hiện tượng nguy hiểm, như các trận mưa lớn, bão, sương mù ở Địa Trung Hải, hoặc nhiệt độ tăng cao tại khu vực đô thị trong các đợt nắng nóng. Công cụ này cũng cho phép thực hiện các mô phỏng với độ phân giải tốt bằng cách cắt lớp khí quyển thành các khối nhỏ. Trí tuệ nhân tạo cũng được các nhà nghiên cứu của Pháp sử dụng để mô phỏng sự tiến hóa của sông băng từ quá khứ cho đến tương lai, để hiểu các quá trình vật lý và qua đó dự đoán những diễn biến có thể xảy ra trong tương lai của sông băng và tác động của chúng đối với mực nước biển dâng, tài nguyên nước và hệ sinh thái. Nhất là có thể tìm ra giải pháp ứng phó với tình trạng tan băng hà do biến đổi khí hậu.
Vào năm 2023, trước thềm Hội nghị khí hậu COP28, Liên Hiệp Quốc đã thiết lập một tổ chức cố vấn về trí tuệ nhân tạo AI Advisory Body nhằm thúc đẩy xu hướng sử dụng máy học, tìm ra giải pháp cho các thách thức chung, giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu để nhiều chính phủ, doanh nghiệp và xã hội dân sự cùng được hưởng lợi.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
Ngoài các tính năng nói trên, theo trang tin của Liên Hiệp Quốc, trí tuệ nhân tạo cũng có thể hỗ trợ phòng tránh các thảm họa khí hậu hay hỗ trợ đạt trung hòa carbon, chẳng hạn như tự động hóa việc thu thập và phân tích dữ liệu, giúp xác định, điều chỉnh các nguồn phát thải hiệu quả hơn. Về vấn nạn thời trang nhanh, fast fashion, trí tuệ nhân tạo cũng có thể can thiệp, tối ưu hóa chuỗi cung ứng để giảm lãng phí, giám sát mức tiêu thụ tài nguyên và thúc đẩy các quy trình sản xuất bền vững. Trí tuệ nhân tạo cũng có thể giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng bằng cách tối ưu hóa về tiết kiệm và nâng cao hiệu quả trong các lĩnh vực sử dụng nhiều năng lượng.
Tuy nhiên, có nhiều tiềm năng lớn trong việc giải quyết các vấn đề về khí hậu, nhưng trí tuệ nhân tạo cũng có nhiều điểm bất cập.
AI gây ô nhiễm trước tiên là do việc sản xuất các thiết bị máy tính, chẳng hạn như chip điện tử, có thể xử lý số lượng lớn dữ liệu. AI cũng tiêu thụ rất nhiều điện. Một nghiên cứu được công bố trên trang tạp chí khoa học Jun chỉ ra rằng, vào năm 2027, AI có thể tiêu thụ 85 đến 134 TWh, tức là mức tiêu thụ điện của Argentina hoặc là Thụy Điển, theo một số nhà quan sát, được trang La Tribune nêu ra. Mặc dù những dữ liệu này không đáng tin cậy, nhưng lại vẫn có giá trị làm nổi bật vấn đề ngày càng gia tăng về lượng khí thải carbon của các mô hình trí tuệ nhân tạo. Ví dụ, nghiên cứu của Đại học California chỉ ra rằng việc huấn luyện AI cho ChatGPT-3 đã tiêu tốn 552 tấn CO2. Còn số này tương đương với hơn 200 chuyến bay khứ hồi Paris, New York. Ngoài ra, những trung tâm dữ liệu cho AI cũng tiêu thụ một lượng lớn nước để làm mát, các nhà nghiên cứu lo ngại rằng trong tương lai, mức tiêu thụ này sẽ ảnh hưởng đến trữ lượng nước, đặc biệt là trong bối cảnh hạn hán kéo dài, thường xuyên xảy ra. Dĩ nhiên, giới khoa học cũng nhận thức được điều này và đang tìm các giải pháp giảm thiểu tác động môi trường của AI. Ví dụ như Microsoft đã làm chìm một trung tâm dữ liệu ở Bắc Hải và việc làm mát trung tâm này được cung cấp bởi dòng nước lạnh xung quanh.
Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Kinh tế nói về giới tài chính đả kích mạnh mẽ chính sách kinh tế của hai phe về đầu trong cuộc bầu cử quốc hội tại Pháp, tạp chí do Thanh Hà thực hiện và được phát lần đầu vào hôm qua.
Kinh tế. Sau hai vòng bầu cử quốc hội và với một chính phủ mới, trong tay hoặc là bên đảng cực hữu và đồng minh hoặc là thuộc về liên minh cánh tả, nước Pháp liệu có vẫn là một điểm đến an toàn cho các nhà đầu tư nước ngoài và kể cả đối với các doanh nghiệp của Pháp hay không? Đảng cực hữu, tập hợp dân tộc RN và liên minh cánh tả mặt trận bình dân mới NFP đã hứa hẹn những gì để kiếm phiếu của cử tri? Các chuyên gia kinh tế đánh giá như thế nào về cái tính khả thi của hai chương trình liên minh cánh tả và phe cực hữu đã đề xuất? Thưa quý thính giả, trong khuôn khổ hạn hẹp của tạp chí ngày hôm nay, xin chỉ tập trung vào những điểm sau đây. RN và NFP đề nghị những gì để khuyến khích tiêu thụ, để hỗ trợ cho lĩnh vực sản xuất và để giảm bội chi trong ngân sách của nhà nước, cũng như là giảm thâm hụt trong cán cân thương mại. Trong 3 tuần qua, từ khi mà Tổng thống Macron tuyên bố giải tán quốc hội, chỉ số chứng khoán của Paris đã mất hơn 6%, Pháp đi vay vốn với cái lãi suất cao hơn đến 0,8 điểm so với nước Đức trong đợt huy động vốn vài ngày trước bầu cử lập pháp vòng 1. Để thu hút phiếu của cử tri, đảng cực hữu RN và liên minh cánh tả gồm 4 đảng là Đảng Cộng sản, Đảng Xanh, Đảng Xã hội và Đảng Nước Pháp Bất khuất cùng xem việc tăng thu nhập, tăng sức mua cho các hộ gia đình là ưu tiên hàng đầu. Bên cánh tả thì NFP đề nghị tăng 14% mức lương tối thiểu SMIC cho người lao động, tăng 10% tiền hưu trí cho người lao động về nghỉ hưu ở tuổi 62 thay vì 64. Tổng cộng thì chính phủ trong những điều kiện này sẽ phải bơm thêm 25 tỷ euro cho người lao động để kích cầu. Thế còn ở góc đài bên kia, đảng cực hữu RN trong tay chủ tịch Jordan Bardella, nhưng mà quyền lực thực sự thì vẫn thuộc về bà Marine Le Pen và gia đình Le Pen, sáng lập viên của đảng này. Chủ trương giảm thuế trị giá gia tăng TVA để bơm thêm mãi lực cho dân, đảng này có hứa hẹn TVA tại Pháp đang từ 20% như hiện nay sẽ rơi xuống còn 5,5% đối với nhiều mặt hàng, mà đầu tiên hết là tiền điện, tiền ga, thiệt hại cho ngân sách nhà nước từ biện pháp giảm thuế TVA dự trù tương đương với khoảng độ 17 tỷ euro một năm. Ngoài ra thì đảng RN cũng nhắm đến việc tăng 10% lương cho người lao động. Câu hỏi kèm theo là làm thế nào để tài trợ cho các biện pháp ấy? Liên minh cánh tả dự trù tăng thuế đánh vào các doanh nghiệp, tăng thuế đánh vào những thành phần giàu có nhất để bù lại với khoản giảm thuế cho dân. Thế còn về phía RN thì chủ trương giảm thuế doanh nghiệp với điều kiện họ tăng lương cho nhân viên 10%. Không thấy là đảng này nói gì khi mà ngân sách của nhà nước thất thu 17 tỷ euro vì giảm thuế TVA. Các chuyên gia Pháp nghĩ sao về các mục tiêu tăng thu nhập và mãi lực cho người dân ở hai bên đảng RN và NPF? Trả lời đài truyền hình tư nhân BFM TV, kinh tế gia Eric Ayer thuộc đài quan sát về tình hình kinh tế của Pháp OFCE không ngớt lời chỉ trích những tính toán thiếu thực tế và sai lệch của cả đôi bên.
Est-ce qu'il y a un vrai problème de pouvoir d'achat en France quand on regarde macroéconomiquement? Non. En fait, globalement, l'INSEE.
Có thực là sức mua của người Pháp bị sụt giảm hay không? Nếu nhìn vào những chỉ số tại các quốc gia khác trong Liên hiệp châu Âu, như ở Ý và kể cả tại Đức, thì câu trả lời là không. Đành rằng ở mọi nơi, lạm phát có gây khó khăn cho người tiêu dùng, nhưng không nói là hoàn cảnh ở Pháp tệ hại hay dân Pháp bị thua thiệt nhiều. Thu nhập đầu người vẫn ổn định. Nếu chúng ta nhìn vào thu nhập của 10% dân Pháp nghèo nhất, mãi lực của họ không bị sa sút, rồi 20% những người giàu nhất cũng vậy. Vấn đề còn lại là khối ở giữa hai ngưỡng này họ ảnh hưởng, có nghĩa là khoảng 70% cảm thấy họ bị thiệt thòi. Bên đảng cực hữu Rassemblement National muốn giảm thuế trị giá gia tăng, kể cả thuế đánh vào năng lượng, để bơm thêm sức mua cho các hộ gia đình. Biện pháp này sẽ tốn khoảng 17 tỷ euro một năm. Theo tôi, đây không phải là công cụ thích hợp. Thực sự thì người giàu họ đâu có cần được giảm thuế. Điều mà cương lĩnh tranh cử của đảng này không nói ra là làm thế nào tìm được 17 tỷ euro một năm cho ngân sách chung của nhà nước để lấp vào chỗ trống đó. Cuối cùng, giảm TVA, đánh vào xăng dầu, tức là khuyến khích tiêu thụ năng lượng hóa thạch, tăng khí thải carbon, làm hâm nóng trái đất. Đồng thời thì đảng này đòi ngừng trợ cấp cho các chương trình phát triển năng lượng tái tạo. Nói tóm lại, giải pháp này là một tai họa mà chúng ta cần phải quên đi.
Du côté du NFP, alors là c'est 25 milliards que l'on donne.
Thế còn bên Liên minh cánh tả, mặt trận bình dân mới NFP thì muốn huy động 25 tỷ euro để tăng mãi lực cho dân. Theo tôi, số tiền đó là quá đáng, khi biết rằng sức mua của người Pháp không hoàn toàn bị sụp đổ như họ đã khẳng định. Hơn thế nữa, tập hợp cánh tả chủ trương bơm thêm tiền để kích thích kinh tế, khuyến khích tiêu thụ. Theo kịch bản này, thì Pháp trong tay NFP sẽ là nước duy nhất áp dụng chính sách kích cầu, trong lúc mà Ý, Đức chặt chẽ trong việc chi tiêu. Với kiến thức cơ bản của học thuyết Keynes, cũng đủ hiểu đây sẽ là một tai họa.
Cũng trên BFM TV, chuyên gia Eric Chanet thuộc Viện Nghiên cứu Montaigne ở Paris thì trông thấy trước, ở biện pháp này, một tai họa được báo trước.
Tout le monde voudrait avoir des salaires plus élevés. Est-ce que la France a les moyens d'augmenter les salaires?
Ai thì cũng muốn được tăng lương. Câu hỏi đặt ra là Pháp có phương tiện để chiều ý mọi người hay không? Rất rõ ràng tôi xin trả lời là không. Pháp bị thâm hụt mậu dịch, tức là khả năng cạnh tranh của hàng Pháp kém. Thêm vào đó cùng với nhiều nước châu Âu, chúng ta sử dụng đồng euro với tỷ giá hối đoái cố định. Nếu như Pháp một mình tăng lương cho người lao động, sản xuất của chúng ta không tăng, thì hàng của Pháp lại càng đắt thêm. Như vậy cán cân thương mại của Pháp lại càng tệ hại hơn nữa. Đặt giả thuyết các hãng lớn có phương tiện để tăng lương cho nhân viên, nhưng còn các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Pháp thì sao? Nói cách khác, chủ trương của hai danh sách cực hữu và liên minh cánh tả để Pháp vào thế phải nhập khẩu hàng từ các nước khác nhiều hơn. Biện pháp đó không giúp ích gì cho ngành sản xuất của Pháp cả, tức là không tạo công việc làm cho dân Pháp, mà chúng ta sẽ mua nhiều hàng của Ý hay Đức hơn.
Thế còn giáo sư Stéphane Carcillo, trường khoa học chính trị Paris Sciences Po, thì tự hỏi đảng cực hữu của gia đình Le Pen sẽ giúp được gì cho các công ty vừa và nhỏ ở Pháp khi mà số này không có phương tiện để tăng lương 10% cho nhân viên. Tính toán này cũng không thực tế khi biết rằng các doanh nghiệp nhỏ đã vất vả lắm mới có thể tăng được 4% lương cho nhân viên trong năm vừa qua. Về câu hỏi, các chương trình kinh tế của hai bên tập hợp dân tộc và mặt trận bình dân mới tốn kém đến đâu, thì theo nghiên cứu của Viện Montaigne, Liên minh cánh tả sẽ phải huy động thêm 125 tỷ euro cho tài khóa 2024-2025. Thế còn chính sách của bên cực hữu thì sẽ khiến ngân sách của nhà nước Pháp thâm hụt thêm ít nhất là 100 tỷ euro trong cùng thời kỳ.
Trong một bài tham luận trên tuần báo Le Point hôm 18 tháng 6, giải Nobel Kinh tế năm 2022, ông Jean Tirole và giáo sư Olivier Blanchard từng giảng dạy tại trường MIT nổi tiếng của Mỹ, hai nhà kinh tế hàng đầu của Pháp đã rất khắt khe khi đánh giá về các chương trình kinh tế của hai đảng RN và NFP. Bài viết mang tựa đề Ba màn lừa gạt. Màn lừa gạt thứ nhất là cả hai cùng để cho cử tri hiểu rằng cứ việc tự do chi tiêu, cứ việc mở van tín dụng để tăng lương, tăng tiền hưu trí, tăng trợ cấp cho doanh nghiệp, rồi nhà nước sẽ thanh toán hóa đơn.
Sự lừa gạt thứ nhì mà cử tri cần lưu ý là biện pháp mị dân mà bên đảng cực hữu bài ngoại đưa ra. Đảng này chủ trương một nước Pháp cho người Pháp, chủ trương hạn chế người nhập cư, chủ trương là người Pháp phải dùng hàng Pháp. Nhưng trong điều kiện đó thì dân Pháp sẽ phải chấp nhận mua hàng với cái giá đắt hơn nếu nước Pháp của ông Bardella áp dụng chính sách bảo hộ, và cũng sẽ là một ảo vọng. Theo hai chuyên gia Jean Tirole và Olivier Blanchard, nếu như đảng bài ngoại RN nghĩ rằng các đối tác thương mại của Pháp sẽ lặng yên cho Paris muốn làm gì thì làm. Đó là chưa kể đến tính toán của RN muốn gạt những người song tịch ra khỏi vị trí then chốt trong các hoạt động của nước Pháp. Lập luận này đánh trúng tâm lý của bộ phận người Pháp lo sợ bị thua thiệt vì tiến trình toàn cầu hóa, vì người ngoại quốc. Nhưng làm thế nào để hạn chế người nhập cư khi biết rằng chỉ riêng trong ngành xây dựng 30% nhân công là người lao động nước ngoài, thậm chí không ít trong số ấy lại là những người không có giấy tờ hợp lệ nên họ phải đi làm chui với đồng lương rất thấp. Điều mà hai kinh tế gia uy tín của Pháp, Blanchard và Tirole, gọi là một sự lừa bịp thứ ba, chính là ảo vọng về cái viễn cảnh tăng trưởng của nước Pháp sắp tới. Câu hỏi khá đơn giản, nếu chỉ tập trung vào việc tăng lương cho nhân viên, vào việc đóng thuế, kể cả đánh thuế vào các khoản đầu tư, vào các công cụ sản xuất, thì một doanh nghiệp liệu có còn đủ sức để đầu tư cho tương lai nữa hay không? Ở cấp vĩ mô thì nước Pháp
còn có thể đầu tư vào giáo dục hay nghiên cứu, hay là sẽ nhường tất cả các sân chơi ấy lại cho Mỹ, cho Trung Quốc và cho một số đối tác trong Liên Âu. RFI.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hơn 210 ứng viên rút lui để dồn phiếu ngăn chặn cực hữu tại vòng 2 bầu cử Quốc hội Pháp. Tại Kiev, Thủ tướng Hungary, Chủ tịch Luân phiên Liên hiệp châu Âu kêu gọi Ukraine chấp nhận ngừng bắn với Nga. Tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ, sức ép đòi ứng viên Joe Biden rút lui ngày càng gia tăng trong nội bộ Đảng Dân Chủ. Mỗi ngày một sự kiện, vừa lo chống Nga trên chiến trường, Ukraine vừa phải đôn đáo trả nợ. Theo dòng thời sự, quan điểm kỳ thị bài ngoại là động lực chủ yếu của phiếu bầu cho đảng cực hữu tại Pháp. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ năm mùng 4 tháng 7, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh, nói về những biện pháp trừng phạt không hiệu quả, phương Tây đánh giá thấp thực lực kinh tế Nga. Minh Anh phỏng vấn David Tuttri, tiến sĩ địa lý, giảng viên Viện Nghiên cứu Khoa học Công giáo, mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Napapon đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.